thể nghiệm bước giải thoát sau cùng, đó là Phật. Ngài mới thành Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni và mở đường giải thoát cho chúng sinh. Đó là cái phẩm tựa. Bây giờ tôi đi vào phẩm phương tiện thì câu chuyện ngắn đó rồi thì biết rửa là sáng về Phật qua rồi. Nhưng mà bởi vì thỉnh chúng là như vậy, mà ngoài kinh nghiệm của các vị thính văn như giác là như vậy. Rồi còn nếu như như vậy là cái tạm tăng là biểu tượng cho cái hàng Bồ Tát trí tuệ của các Bồ Tát, và còn thì trí tuệ mà sau cùng là loại như mặt trời, mặt trời mà nó lên thì là nó sáng cả vào vật sáng kiểu ánh sáng bất ngày, sáng rực rỡ, quang rạng rực rỡ, thì đó là ánh sáng trí tuệ của Đức Phật. Cho nên khi trong thì Đức Phật này luôn luôn có ba nguồn sáng, đó là nguồn sáng của thánh văn, nguồn sáng của Bồ Tát và nguồn sáng của Phật. Cái này gọi là Phật tam thân. Giới thiệu Phật là tam thân. Thì ánh sáng của mặt trời đó là Phật thân hay gọi là pháp thân. Còn cái ánh sáng của Bồ Tát, ánh sáng của bậc tăng cho chúng sinh, nhưng mà cho chưa được rộng rãi, cho chưa được đến cái ánh sáng tận cùng, cái mức độ, cái tầm cờ sáng suốt sau cùng, thì gọi là ánh sáng của Bồ Tát. Đó gọi là Bồ Tát thừa, hay gọi là ứng thân, hay gọi là ứng thân, hay gọi là ân đức thân, là cái thân mà đem lại ân đức giải thoát cho chúng sinh, gieo rải ân đức giải thoát cho chúng sinh, gọi là ân đức thân. Và cái thân của thính văn là dù là ngọn đèn vẫn soi sáng cả cái trụ xứ của mình, chưa giải thoát cho mọi người được, nhưng từ mình là sáng hoàn toàn rồi. Vạn vật xung quanh mình, chỗ mình ở là không có gì tối tăm nữa, không có gì làm rắc rối mình nữa, không có một sự rắc rối nào mà đem lại từ bọn tội nữa cho mình nữa. Thì ánh sáng này gọi là cái thính văn gọi là giải thoát thân. Cho nên Phật có ba thân là pháp thân, là cái thân Phật sau cùng, ứng thân hay gọi là ứng đức thân, đó là cái thân của Bồ Tát, và cái gọi là giải thoát thân đó thân A La Hán. Cho nên vì A La Hán vẫn gọi là giải thoát, vẫn gọi là Niết Bàn. Chư Phật, Bồ Tát và thính văn dương giải đều không ai mắc nợ sinh tử cả, gọi là có thân giải thoát giống nhau, không ai mắc nợ sinh tử cả. Nhưng mà để mà cho người ta tiền giúp cho người ta nữa thì khả năng của Phật thì vô lượng, khả năng Bồ Tát có giới hạn và cũng đi đến lần lần chứ đến vô lượng, còn khả năng của thính văn dương giải thì rất ít, rất nghèo. Vì thấy đó, cho nên có ba thừa. Vì chúng sinh thì căn cơ không thể đón nhận ngay tức khắc được thì giáo lý sau cùng, thì thực tưởng sau cùng, thì thực nghĩa sau cùng, cho nên ta đi từng bước. Ta nói bây giờ thì bước thứ nhất là trả hết nợ sinh tử để được cái thân giải thoát cái đó, thứ hai là đến cái ân đức thân, và thứ ba cuối cùng mới được là Phật thân hay là pháp thân. Vì thấy thì ngài, cho nên gì mà giới thiệu trong cái tên Nhật Nguyệt Đăng Minh là giới thiệu ba thân Phật và giới thiệu ba thừa trong đó rồi. Thì thầy mà ba thừa đều giải thoát, cho nên tên là tên của Phật đều giải thoát cả. Cho nên chỉ chính tăng tí họ dùng như thế này: Savaka Buddha, Buddha là Phật, nhưng mà bậc thánh văn á, bậc A La Hán thì gọi là Savaka Buddha, là bậc Phật thánh văn. Còn thì Pratityaya Buddha là gọi là Phật Bích Chi. Còn cái gọi là thì Samasambuddha mà chẳng đẳng chẳng giác Phật, Đức Phật sau cùng hay Phật thì sau cùng là chẳng đẳng chẳng giác Phật, cũng Phật. Ba vị đó đều Phật cả, nhưng mà Phật thính văn, Phật duyên giác, Phật Bồ Tát là Phật mà thôi. Phật thính văn duyên giác là một, Phật Bồ Tát là Phật, cũng là giác cả. Phật là giác chứ gọi là bậc giác ngộ rồi, nhưng giác ngộ mới tâm cờ, mới trả đời sinh tử mà thôi. Còn giác ngộ thứ hai là ban phát giải thoát cho chúng sinh, giác ngộ thứ ba là có thể khai mở đường giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh, là Phật. Và chỗ đó là giải thoát sau cùng. Vì thế khi ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài giới thiệu đến có 20,000 vị Phật hiểu nhận nguyện đăng minh, đó là giới thiệu nội dung giáo lý của Phật qua rồi. Và thì Đức Phật sau cùng á là cũng là nhật nguyệt đăng minh, mà họ là Phạ La Đòa. Họ là gì? Phạ La Đòa là chữ ấm chữ tàu, mà dịch cái chữ phàn gọi là Bara Doja gọi là Phạ La Đòa. Bara Doja là thường căn. Tuy nhiên những cái vị này là đều có cái căn tuệ lớn lắm, gọi là thường căn. Cho nên khi mà gọi dưới thiền cách giảng tiếp gọi là qua cái họ gọi là họ Phạ La Đòa. Cho nên các bậc này đều có thường căn để đón nhận Phật trí. Họ Phạ La Đòa. Thì chỉ vì vua, vì sau cùng trước khi đi tu là làm vua. Và làm vua có nghĩa là gì? Là ở trong cái thế giới hữu, thế giới sinh tử của mình. Và vì này có 8 đứa con. 8 đứa con là gì? 8 đứa con là biểu tượng cho tư tưởng của vị vua đó, trong cái điều kiện mà chưa giác ngộ gọi là con. 8 hay 4 con mình đẻ ra đó. Tuy nhiên cái tư tưởng mình ấy, từ cái tấm của mình, tấm thù này, nó đẻ ra những cái tư duy. Mà tư duy đó xếp đặt của 8 phạm thù, mà đặt 8 cái tên của 8 thái tử. Đó là gì? Hữu ý, là ý, là nghĩa. Ý là nghĩa, ý nghĩa là mục đích. Thế còn mục đích còn có ý nghĩa là còn có tướng, còn rơi vào ngã tướng. Cho nên hữu ý là cái ý niệm về hữu. Thiền ý, ý niệm về thiền, phân biệt thiền ác. Ý niệm về vô lượng ý là ý niệm phân biệt về hữu lượng, vô lượng cũng là ý niệm, cũng là ngã tướng phân biệt cả. Ý niệm về tăng ý, bảo ý là ý niệm về cái gì quý giá, dù cho ý niệm về tuyệt đối, ý niệm về giải thoát cũng là ý niệm mà thôi, cũng ngã tướng. Ý niệm về tăng ý là ý niệm về mà nó mở rộng ra nữa, mở rộng hoài ra nữa thì cũng là tướng, dù là mở rộng nhưng vẫn là tướng, tướng mở rộng. Và ý niệm về hướng ý là gì? Là dù cho có quyết định đi nữa, ý niệm còn thì quyết định đi về giải thoát đi nữa, để tìm về giải thoát đi nữa thì vẫn là ý niệm. Hay là ý niệm về để mà đạt được vô niệm thì ý niệm đó vẫn là hữu, vẫn là ngã tướng. Rồi ý niệm về pháp, dù cho ý niệm về cái thực tướng vô tướng đi nữa, như mình chẳng hạn, mình đứng hiểu, đứng học về thực tướng vô tướng, nhưng tất cả cái thực tướng vô tướng mà đến với mình đều là ngã tướng cả. Chứ chưa thật là thực tướng vô tướng, từ thân nó là mình cứ nhảy vào. Chứ đến khi mình giải thoát, mình còn thật nhảy vào trong đó mới là thực tướng xuất hiện thực sự. Còn đây vẫn là thực tướng mà đi đến qua cái ngã tướng của mình, qua cái cúng mắt hữu tướng của mình, mắt tuệ của mình. Cho nên phải đặt tên là tám cái tên đó là hữu, về ý nghĩa cả, toàn ngã tướng cả, hữu ý, thiền ý, bạo ý, vô lượng ý, tăng ý, từ nghĩ ý, tướng ý và pháp ý, tất cả đều ý hữu. Tuy nhiên khi mà điều kiện của một vị nó ở trong sinh tử như vị vua, vị đức phật kia, đức phật mà nhận được đăng minh cuối cùng, thì sau khi mà thể nghiệm rằng tất cả tám cái ý niệm này, chừng nào mà có ý niệm dù là ý niệm về tuyệt đối đi nữa, thì chừng đó còn trói buộc trong sinh tử, còn khổ đau trong sinh tử, chừng đó còn cần sự nỗ lực để đi ra khỏi sự trói buộc đó. Cho nên vị vua bèn truyền ngôi lại cho tham thái tử và đi xuất gia. Xuất gia là gì? Là một vượt ra khỏi sự trói buộc của tám cái trói buộc về cái ý niệm tư duy của mình. Từ cái trói buộc thì tư duy đó nó đẻ ra cái ngã tướng trói buộc, từ cái ngã tướng đẻ ra các giá trị, từ cái giá trị đó mà mình có thị phi phân biệt từ sầu bi khổ nào tiếp tục dễ phơi hoài khổ đau trói buộc hoài rồi chặt mình trong sinh tử. Cho nên gì? Ngài xuất gia, và sau khi xuất gia thành Phật thì cũng hiểu là nhật nguyệt đăng minh là có ba thân, thân của thiên văn, thân bồ tát và thân Phật. Và cái vị mà nhật nguyệt đăng minh sau cùng này khi thành Phật rồi cũng có hội chúng cuối cùng, thì thời điểm cuối cùng có hội chúng cuối cùng, như hội chúng đến cuối cùng quanh đức bổn sư hiện tại trong kinh Pháp Hoa giới thiệu, thì lúc bấy giờ ngài cũng nói vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa giáo là lời dạy về vô lượng nghĩa hay là thật tướng vô tướng. Đây là pháp của Bồ Tát, gọi là Bồ Tát pháp. Pháp này để dạy cho Bồ Tát đắc Phật trí, và thì pháp này được chư Phật giữ gìn hộ trì khích lệ thuyết giảng, giúp cho Bồ Tát để đắc được Phật trí, gọi là Phật sở hộ niệm. Thì kinh mà được chư Phật giữ gìn hộ niệm, và nội dung kinh đó là gì? Là lời dạy dành cho các Bồ Tát, cho nên gọi là Bồ Tát pháp. Và cái lời dạy đó là nói về cái gì? Nói về thực tướng vô tướng, cho nên gọi là vô lượng nghĩa giáo. Đó là lời dạy về sự vô tướng. Thì sau khi mà giảng cái kinh vô lượng nghĩa này thì Đức Phật nhật nguyệt đăng minh sau cùng cũng nhập định vô lượng nghĩa xứ. Rồi sau khi nhập định vô lượng nghĩa xứ, ngài xuất định và nói diệu pháp liên hoa kinh giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm cho Bồ Tát diệu quang. Diệu quang qua lại sáng, diệu quang là tượng trưng cho trí tuệ. Tất nhiên là nói, tất nhiên vì này là giới thiệu là cái trí tuệ mà có trong mỗi người chúng sinh, cho nên gọi là diệu quang. Cho nên người đệ tử ở trong hội chúng đó, và vì diệu quang này là người đứng ở trong sinh tử đó, người ở trong cái quả hữu của mình đó, thì đó đắc được Phật trí niệm, là ngài khích lệ cho mình biết rằng tất cả Phật trí đó mọi người đều có điều kiện để vào được cả. Nếu muốn vào là vào được, như Bồ Tát Diệu Quang này thì Bồ Tát Diệu Quang liền đắc được Phật trí. Và sau khi mà vừa truyền dạy cho Bồ Tát Diệu Quang đắc được Phật trí thì Đức Phật mới tuyên bố rằng ta sắp nhập Niết Bàn. Và trước khi nhập Niết Bàn, ngài thọ ký cho một vị Bồ Tát trong hàng Bồ Tát kính chúng của ngài là Bồ Tát Đức Tạng. Và Bồ Tát này sau này sẽ thành Phật hiểu là Nhiên Đăng, là Đức Phật tướng Đức Bổn Sư mình. Sau Đức Bổn Sư là Đức Di Lạc, tướng Đức Bổn Sư là Đức Nhiên Đăng, là Đức hiểu là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng là gì? Là thắp đèn. Đức Pakara gọi là Nhiên Đăng là nhén lên cái ngọn lửa thắp đèn, là duy nhiên giúp cho mọi chúng sanh để từ mình có thể giải thoát được. Ánh sáng có đèn là vậy, đăng là vậy, Nhiên Đăng giúp cho chúng sanh nhén lên cái ngọn lửa giải thoát trí tuệ, đốt cháy thắp sáng trí tuệ của từ mình để giải thoát ra khỏi sinh tử, để rũ sạch cái nợ sinh tử. Thì Đức Phật Nhiên Đăng này, quý vị biết vì sao gọi là Bồ Tát Đức Tạng? Tất cả ngôn ngữ này đều nói về pháp hết á, chứ không phải là cái chuyện đâu. Đức Tạng, tạng là cái kho chứa, đức là chỉ về giới. Thì kho chứa giới thì Đức Phật bày
thọ chỉ cho Đức Tạng thành Phật là gì? Là tất cả chư Phật trước khi thành đạo đều phải đi qua tạng giới, đều phải hành tạng thành diệu uẩn, phải hành tròn cái thành diệu uẩn đẳng như Bồ Tát Đức Tạng này. Khi mà thành diệu hành tròn là gì? Thành định uẩn mới xuất hiện, và từ thành định uẩn trí tuệ, thành tuệ uẩn xuất hiện thì Phật trí tuệ xuất hiện. Cho nên mới nói rằng là chính cái giới nó dẫn dắt quá định, dẫn dắt định trí tuệ. Và Bồ Tát là gì? Bồ Tát là người có trí tuệ Phật rồi, mà Bồ Tát lại mang cái thân tượng là giới, vẫn trú trên giới. Quý vị nhớ nè, sự trú trên cái giới tàng là gọi là Đức Tạng, và đứng hành giới để mà giáo hóa chúng sinh và để giải thoát từ mình. Và giới thì ngài nói rằng thọ ký cho ngài là sau này thành Phật chuyển nhân đăng là xác nhận rằng thì con đường giới định tuệ, con đường để thành Phật này là con đường giới định tuệ qua thì sự thọ ký của Bồ Tát Đức Tạng. Con đường đó phải đi qua ba bước, đó là giới định tuệ. Ba bước đó đi đến thành tựu đầu tiên là giải thoát thân, gọi là giải thoát của A La Hán. Đi đến bước thứ hai là giải thoát của Bồ Tát, là giải thoát của ấn đức thân, và qua cái giải thoát sau cùng đến cái giải thoát sau cùng đó là giải thoát của Phật trí, gọi là pháp thân Bồ Tát Đức Tạng. Quý vị thấy cái phẩm tựa mới đơn giản như vậy mà nói hết Phật qua rồi. Thì tất cả các phẩm sau là ngài chỉ thấy rộng mà thôi, chứ không nói chi thêm nữa. Thì phẩm tựa là nói hết tất cả Phật qua rồi. Đức Phật ra đời chỉ vì một cái lý do duy nhất là nói chỉ cho chúng sinh đi vào Phật chí kiến, khai thị chúng sanh ngồi nhập Phật chí kiến. Và con đường khai ngộ đó, trên con đường giáo hóa, ngài đã phương tiện chỉ bày lần lần. Bước thứ nhất đi đến A La Hán, giải thoát A La Hán. Bước thứ hai đi vào giải thoát Bồ Tát, và bước thứ ba đi đến giải thoát sau cùng là Phật chí. Thế gọi là tam xa, mà sau này triển khai ra ngu xa, lộc xa, dương xa, ba xa. Rồi sau này ngài giới thiệu thì con đường sinh tử đó, ngài giới thiệu là ngôi nhà lửa, chứ không phải giới thiệu như tôi giới thiệu là đoạn đường lầy lội, mà là chỉ nhà lửa. Đi ra khỏi nhà lửa rồi chưa phải là hạnh phúc đâu, phải đi lên trên chiếc xe trâu rồi đó, thì xem được sang thì đẹp, rồi đi ngao du trong cái cảnh giới mênh mông này, đẹp đẽ này, lúc đó mới gọi là du hỷ, đi du hỷ tam bụi, du hỷ các bồ tạc du hỷ, rồi đi đến tầng cùng cái cõi sau cũng đạt được là Phật trí, đi đến Phật trí. Đó là phẩm thứ nhất, nói về phẩm tựa. Ngang đó rồi, khi mà câu chuyện của ngài Văn Thù Sư Lợi kể đến đây, thì ngài lại nói Bồ Tát Di Lặc như thế này. Ông cũng biết rằng là đại sư cũng biết rằng Bồ Tát Văn Thù là Bồ Tát Diệu Quang mà đương nhiên đang sau cùng mà dạy Diệu Pháp Liên Hoa là ai không? Đó chính là tôi. Còn cái Bồ Tát Câu Danh đó là ai không? Là ông đó. Mà vì sao gọi ông là Câu Danh, ông biết không? Hồi xưa ông là một trong tám tông đệ tử của tôi, mà trong cái hội chúng đó mà Bồ Tát Đức Tạng là đệ tử của ngài giáo hóa đó, của ngài Văn Thù dạy dỗ đó, mà được thọ ký rồi. Con ngài Câu Danh á là sau này sau Đức Phật Thích Ca sẽ thành Phật rồi đấy. Nhưng mà vì sao ngài chồng là bởi vì ngài hướng tướng đi tu mà cài câu ứng danh, ứng nổi tiếng Câu Danh á, danh tướng á, Câu Danh. Nói chứ tội với ngài chẳng Câu Danh đâu, nhưng mà thì cách các ngài diễn đạt như vậy, danh là gì, là ngài bị vướng trong cái tướng hơi nặng, ngài cứ đi vì ngài vướng trong cái chấp thủ tướng hơi nặng, cho nên cứ không đi ra chầm đi ra vào cái vô ngã tướng mà thôi, cho nên chỉ giác ngộ chầm hơn chút, chứ không phải là ngài ứng danh đâu. Có ứng danh mà làm chi mà giải thoát được, tuy nhiên là phải dụ hết rồi. Nhưng mà đây là nói một cách mỏng đầy, ngài còn vướng trong cái chấp thủ tướng, trong cái niềm ngã niềm, cho nên chi ngài chầm hơn ngài. Tuy vậy nhưng mà ngài nhờ có trong nhiều công đức là trong tất cả hội chúng của chư Phật ngài đều có mặt, và ngài được học được cái pháp giải thoát sau cùng này, cho nên chi sau này ngài sẽ thành Phật. Đó là Bồ Tát Câu Danh, là tự nhiên Đức Phật Di Lặc sau này. Thì ngài kể câu chuyện rồi thôi, ngang câu chuyện vừa ngang đó rồi thì quý vị biết đâu sao, giữa là cái thời Pháp Hoa Diệu Pháp Liên Hoa nói hết rồi. Thành thử nói là nói Diệu Pháp Liên Hoa không nói chứ cả, mà qua hình ảnh đó là đã nói lên Diệu Pháp Liên Hoa rồi. Mà vì sao gọi là đặt tên là Diệu Pháp Liên Hoa? Giáo Bồ Tát Pháp Phật sự hội điểm, Diệu Pháp Liên Hoa cũng chính là vô lượng nghĩa mà thôi. Thì cách nói khác, vô lượng nghĩa nói về thực tướng, còn Diệu Pháp Liên Hoa nói về Phật trí, là cái trí tuệ chứng ngộ thực tướng này. Mà cái trí tuệ này chỉ chứng ngộ thực tướng là trí tuệ và thực tướng là một, cho nên hai kinh đó giống nhau, hai kinh đó đều dạy cho Bồ Tát đến Phật trí cả, đều như nhau cả. Thì Diệu Pháp Liên Hoa là ngài ví dụ cái pháp mà gọi là cái pháp nó diệu, mà được ví như cái hoa sen á, nó diệu như thế nào? Hoa sen là biểu tượng, hoa sen ở trong lùm bùn rồi mọc ở trong cái bùn lầy lội sinh tử, mà dễ dãi mà hằng ra một cái hoa sen đầy tính chất, hoàn toàn không dính với một chút cấu uế trong cái chỗ nó sinh ra. Thì cũng vậy, cái trí tuệ Phật này, cái trí tuệ Phật này là phải ở ngay trong sinh tử, mà ở ngay trong các ngã tướng, ở ngay trong thị phi, mà không có một chút thị phi nào dính mắc nó cả.
rơi rớt hết cả. Tất cả thì phí rớt xuống trí tuệ này là rớt hết.
Cho nên trí tuệ này được ví dụ như cái hoa sen. Như cái hoa sen vậy, nó nở ra cái hương thơm, tỏa ra cái hương thơm mà nó sinh ra từ cái lòng bùn dưới dãy. Thì cái trí tuệ này cũng vậy, trí tuệ này không phải đâu là, nó sinh từ trong cuộc sinh tử này. Đừng có đi ra ngoài cuộc sinh tử mà tìm kiếm trí tuệ này, hãy đi ngay vào trong sinh tử này mới kiếm được cái trí tuệ vô thượng này.
Cho nên đây là một cái pháp lý như thế thật mà chư Phật đều thành Phật ở mọi người.
Cái cõi mà đau đớn nhất thì cõi quằn quại nhất, dây dứt nhất là mọi người.
Mà hàng vừa đủ trí tuệ để mà có thể vững ra khỏi. Còn cái quại địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng đau khổ nữa, nhưng mà cái đau khổ của họ cũng thâm trầm bằng lời người bởi chưa trí tuệ bản năng mà thôi. Và cái trí tuệ của nó trẻ quá, nó ngu si quá, nó không đi ra giải thoát được.
Cho nên cái chỗ sau cùng thấp nhất mà có thể đi ra giải thoát là con người. Và cái chỗ đó là chỗ thể nghiệm khổ đau dây dứt nhất, thống thiết nhất là loài người.
Cho nên chư Phật đều thành Phật, chỗ sau cùng thành Phật là phải là kiếp người. Đó là quyết định trong cái điểm cho cả Bắc Tạng như Nam Tạng.
Và vì vậy Đức Phật dạy cái trí tuệ Phật đó là phải từ trong cái bùn lầy sinh tử này, trong các ngã tướng, trong cái chỗ mà đầy thị phi, chỗ đó mình nở lên cái hoa sen, nở ra thì trí tuệ vô ngã mà nở ra.
Đau nhất vì cái ngã quá, nhưng mình chỉ buông nó thì được, sẽ đạt được cái vô ngã, ở đó mới thấy được vô ngã.
Còn đi về cõi trời thì ngao du trong cảm thọ hạnh phúc, những cõi trời vô lỗi không thức tỉnh, không tìm được vô ngã đâu.
Mà chỉ ở trong cõi người này, trong cái cõi mỏng manh vô thường như thế này, thì trong chỗ đó sẽ có một cái gì mà thường hằng, một cái gì vô sinh cũng sinh diệt.
Trong cái mà lầy lội đầy ngã tướng thì chỗ đó có mặt vô tướng, mà vô tướng luôn luôn có mặt gắn chặt với ngã tướng.
Vì vậy các vị Bồ Tát là gì? Sau khi mà từ giải thoát bản thân rồi là đắc được cái giải thoát thân A La Hán. Còn giải thoát A La Hán thì các vị trở lui lại trong sinh tử mà độ sinh.
Cho nên Bồ Tát Quán Âm luôn luôn xuất hiện gần với mình, Bồ Tát Địa Tạng luôn luôn xuất hiện với mình ở cả cảnh giới địa ngục, và các Bồ Tát khác phải luôn luôn có mặt bên cạnh mình.
Và hình ảnh các vị Bồ Tát luôn luôn được tàn với người có cái đầu tóc là hình ảnh cư sĩ, là gì? Là hình ảnh gần gũi của người. Chứ các ngài có khi thì làm cư sĩ, có khi thì làm cư sĩ, chứ không phải luôn luôn là cư sĩ. Nhưng mà tạc cái hình ảnh của người Bồ Tát có đầu tóc là mang lấy hình ảnh dáng dấp của mình, của khổ đau, của cái thân phận khổ đau của mình.
Đó. Nhưng ở trong đó vẫn có trí tuệ vô ngại, và ở trong đó mình hành được cái trí tuệ vô ngại, trí tuệ Phật sau này.
Mà đặt tên là nhiều pháp tiếng Hoa rồi đấy. Cái pháp này là để dạy cho ai? Để dạy cho Bồ Tát. Cho nên nhiều Bồ Tát đó, các vị mà muốn hành Bồ Tát đó, là phải rời khỏi cái niết bàn mà gọi là cái hạnh phúc của người tại trong nờ đó, mà ngồi nhớ nhớ trên bờ hồ, ngắm hoa trên bờ hồ. Không phải cái hạnh phúc đó là hạnh phúc từ thân thôi. Hãy đi về thì con đường sửa soạn mà nhảy cái bước nhảy xuống bờ hồ đó là gì? Là tự lui lại trong sinh tử này mà hành công đức giải thoát của mình. Nghĩa là phải thấy hoa hương. Hoa nhảy xuống hồ có nghĩa là gì? Là phải thấy cái hương hoa đó ngay trong bùn lầy sinh tử đấy mới gọi là thực thấy.
Cho nên giải thoát thì đi vô được thì vô thủ được niết bàn ngay trong, tuy nhiên là đắc được niết bàn trong sinh tử thôi, thì chỗ đó là quả vị Bồ Tát. Thì ở chỗ đó mới đi đến cái quả vị Phật sau cùng là Phật trí.
Cho nên biểu rằng là phải tất cả cái quả trí giải thoát đó nó giống như cái hoa sen mọc trong bùn lầy, thì cái giải thoát đó thì ở trong sinh tử để thể nghiệm.
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trước khi ngài thành ngài ra đời đây, ngài giáo hóa cho chúng ta hiện tại, thì ngài ở là vị Phật Bổ Sư có khả năng sắp sửa thành Phật rồi ở tại cung trời đấu xuất, rồi ngài cũng phải là nhảy giống như người ta dù một cái bước nhảy sau cùng vào bào thai mẹ, rồi lặn lội chịu bao nhiêu kỳ thi phái những khổ sở trong cuộc đời, bao nhiêu hôi thảm của tư tưởng, của ăn mặc, của sinh sống của cuộc đời, và là cuộc đời như trượt năm thì dơ cấu giết trượt, kiếm trượt, tiền mạo trượt, chúng sanh trượt, mình trượt, nghe hôi hãm khắp nơi.
Thì gọi trời ở đúng cái chỗ mà dữ lắm lắm. Một vị Bồ Tát nó ở thêm nhiều một sự giải thoát rất cao rồi. Là Phật Bổn Sư sắp trở thành Phật như một người ông quan mà sắp đi nhậm chức rồi. Mà còn cứ lằn lồi một cái bước sau cùng nữa là phải trở lui lại đúng cái chỗ đầy dơ ế như thế này.
Nên còn mê muội nói cách đó, nói ngắn ngủi quá như vậy cũng đã hơi ngắn ngủi.
Thì làm sao chúng chịu được? Thì ngài sẽ nói dài hơn, ngài nói thêm 27 phần nữa, nói thêm 27 phần lần dài hơn, và nếu kể về thì số chữ thì sẽ có 30 lần hay 40 lần dài hơn nữa, để may ra người ta hiểu, chúng chịu mới hiểu được. Cho nên mới kéo dài ra thành 28 phần kinh Phật Hoa.
Và cái phần thứ hai là bắt đầu ngài mở cái bước tiến hai thứ nhất, ngài mới xuất định, chứ đó là câu chuyện hết rồi. Ngài bèn xuất định.
Xuất định là gì? Nói bằng cái ngôn ngữ đó thì thính chúng này ngay cả ngài Pa Lê Phất cũng chưa ngồi được thì làm sao?
Thì bây giờ ngài thì nói thôi, bây giờ trở lui lại nói bằng ngôn ngữ chính của loài người, diễn đạt chính bằng ngôn ngữ và cách diễn đạt của loài người. Ngài đem xuất định vô lượng nghĩa sự.
Tuy nhiên là chứng tỏ cho rằng tôi ở trong cái cảnh giới chân thật đó đó, mà đi ra đi, và tôi nói những điều tôi sắp nói đây là điều chân thật. Cho nên Đức Phật phải hai ba lần mà nói về Ngài trả lời Pháp như thế này. Mở đầu là Ngài nói gì? Ngài vừa xuất định thì Ngài gọi thì người đệ tử lớn nhất của mình về mà nói: Ngài trả lời Pháp, ông có biết không, trí tuệ chư Phật là thâm sâu vô cùng, Ngài chứng ngộ được cái thật tượng nhiệm màu thâm sâu vô cùng, thì trí tuệ đó thánh năng như giác không hiểu được. Mà Đức Phật vì bộ nguyện mà phương tiện đồ sinh nói đã có ba thừa đó thôi, dùng vô lượng phương tiện thiền xảo để nói cho có ba thừa thì dẫn dắt thực sự ra đó không phải là chỗ giải thoát sau cùng, chỗ mà Đức Phật muốn giới thiệu là Phật trí. Đức Phật mới tâm sự với Ngài Tà Lợi Phất, mở ra cái tâm sự đó với Ngài Tà Lợi Phất. Thì Ngài nói thế này: chư Phật xưa nay đều nói sự thật cả, luôn luôn nói sự thật, tiếng thuyết sự thật, và vì hạnh phúc của chúng sinh mà vì giải thoát của chúng sinh, vì các đệ tử của Ngài thì không bao giờ là dối. Cho nên khi sự thật ra, giải thoát thánh văn cũng là giải thoát cũng Bồ Tát cũng là giải thoát của Diệu Giác cũng là giải thoát. Nhưng mà cái giải thoát sau cùng mà Đức Phật muốn nói, muốn giới thiệu trước khi Ngài nhập Niết Bàn, đó là Phật trí. Thì Ngài vừa nói tâm sự như vậy là bắt đầu Ngài nói, mở bằng, nói bằng ngôn ngữ loài người để cho các đệ tử thánh văn của Ngài có thể hiểu được. Bằng cái ngôn ngữ khái niệm, chứ nói bằng hào quang mình nói như nói trung mộng thì các vị cũng hiểu được. Chỉ có Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc đối thoại với nhau nghe mà thôi. Còn các ngài vẫn ngồi yên mà lấy làm kinh ngạc, cứ ngồi mà ngắm nghĩa những hình ảnh là thì của chúng chính là thì xuất hiện một lúc xuất hiện mà thôi. Thì tôi quên một điểm là trong khi mà Đức Phật Nguyên đang sau cùng mà thuyết giảng thì quý vị biết trước khi nhập định, trước khi nhập Niết Bàn thì Ngài vừa xuất định sau cùng nói vừa pháp Liên Hoa như Đức Phật đang nói về Ngài Tà Lợi Phất đây này. Thì Ngài nói thì thời pháp của Ngài là kéo dài đến 60 triệu, thì nhập định của Ngài là đến 60 triệu kiếp. À thì thời pháp của Ngài nói đến 60 triệu kiếp, chứ Bồ Tát nhiều quá. 60 triệu kiếp và 1 triệu kiếp là dài đến 4.320 triệu triệu năm. Thì quý vị biết ngôn ngữ đó là ngôn ngữ tượng trưng rồi. Làm gì có cái thời pháp thì chúng sanh ngồi lâu vậy, mà cái thọ mạng của mình có 80 năm, 100 năm thôi, làm chi ngồi đến lâu vậy. Đó là cái cách nói. Mà thì thời gian mình lâu như vậy nhưng mà thỉnh chúng vẫn có cảm giác là như mới rất là nhanh chóng, qua nhanh như bữa ăn. Đó là nói gì? Trong cái thực tưởng vô ngã tưởng mà trí tuệ mà Đức Phật đắc được thì vô ngã tưởng này á, là không gian là vô ngã và thời gian là vô ngã. Vì không gian là vô ngã cho nên chi mười phương chúng sinh đều hiện nay thực mặt, không có cái ngăn ngại của không gian nữa, không có khoảng cách nữa, dài ngắn xa gần nữa. Và thời gian 60 tuổi kiếp cũng bằng thời gian của một cái bữa ăn mà thôi. Tuy nhiên là thời gian dài bằng thời gian cũng vô ngã. Đó là mở ra cái thực tưởng vô ngã đó. Ở mặt không gian nó vô ngã, ở mặt thời gian vô ngã. Và nó tự tại của không gian và nó tự tại của thời gian. Mọi chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai đều xuất hiện trước mắt cả. Cái đó là gì? Một là tất cả và tất cả là một. Cái đó là gì? Xa gần là một là gì? Cái đó là phi nhị pháp môn. Xa gần là một thì pháp đó là pháp cái gì? Thiện ác là một, xa gần là một, khứ lai là một, tất cả đều một. À, chỗ đó là cái chỗ nhiều pháp mở. Thì Đức Phật Ngài đứng mở chỗ này cho Ngài Tà Lợi Phất. Thì Ngài nói mà ngang, khi mà bây giờ Ngài không mở bằng hình ảnh nữa mà Ngài mở bằng ngôn ngữ cho Ngài trẻ. Ngài nói thôi Tà Lợi Phất ơi, khó nói quá, cái chỗ này không thể chỉ rõ được, tuy nhiên không diễn đạt được mà không nói ngắn được. Thì Ngài Tà Lợi Phất mới khẩn cầu: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn thương tưởng chúng con mà nói cho chúng con nghe. Thì Đức Phật lại từ chối nữa: thôi Tà Lợi Phất ơi, không nói được, nó chỉ cả tôi muốn nói không được, chứ đâu có về ai không muốn nói không được mà nói ra thì cả ông hiểu. Ngay cả Tà Lợi Phất là trí tuệ đó mà phải Tà Lợi Phất cũng hiểu được đâu. Thì Ngài Tà Lợi Phất thì thinh một lần nữa, Đức Phật cũng từ chối: thôi đừng có đòi hỏi nữa, chỗ này nói không được mà nói ra không ai tin ai hiểu đâu. Vì cái chỗ không ai tin ai hiểu cho nên Đức Phật mới thi hiện ra một cái cảnh kỳ lạ vừa rồi đó, thì không cần mà tôi phật tựa để cho tạo cái niềm tin ở sửa soạn cái tư tưởng, sửa soạn cái tâm lý cho thính chúng tin tưởng rằng cái thế giới Phật là như vậy, có thật. Mà rõ ràng sự thật là tất cả mười phương chúng sanh đều hiện được mắt. Đó là trí của Phật là thấy vậy đó, hiện rồi. Nếu như không có như vậy, làm sao cái hào quang của Đức Phật mà làm cho thính chúng thấy được? Thì cái pháp thì có cái tính đó đà, mà cái khả năng của Phật thì có khả năng đó đà mới thể hiện cái mười phương chúng sanh trước mặt thính chúng, là để cho biết rằng sự thật có, Đức Phật đặt rồi. Nhưng mà chỉ nói cho các ngươi hiểu vì sao mà đắc như thế nào và vận dụng như thế nào không nói được. Thì Ngài Tà Lợi Phất mình nói thế này: Bạch Thế Tôn, trong thỉnh chúng là Ngài khen con là trí tuệ đệ nhất. Mà con biết rằng là trong thỉnh chúng này cũng nhiều vị là có trí tuệ, có thể hiểu được lắm. Thì Thế Tôn nên thương tưởng chúng con mà nói pháp. Thì Đức Phật bởi Ngài cứ đó Ngài mới nói. Ngài nói ừ. Thì Ngài bắt đầu nói thôi. Thì nhớ này. Thì trước khi nói đó thì Ngài đã nói rồi. Cái trí tuệ đó biết là thập như thị, tánh như thị, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lịch, như thị quả, như thị nhân, như thị báo, như thị duyên, như thị công đức, như thị bản mặt của cảnh, là thị tướng tánh tất cả đều vô ngài cả. Và ngài chỉ nói được ngang đó thôi. Thì ngài trả lời rất là mơ hồ, ngài đã nắm được rồi, nhẹ nắm được thôi, còn cả gì thật chưa. Nhưng mà ngài sáng có mắt ngài lên, Đức Phật biết, ngài tiếp tục nói, ngài nói này Xà Lợi Phất, cái chỗ như Lai chỉ ngồi này, ngươi biết rằng thì nhờ cái Phật trí, Đức Phật mới thấy được cái này. Mà cái Phật trí đó là gì? Như Lai là có đến thì 10 Như Lai lực, có 4 vô sở ý và có 4 chín thiên đình. Đó, Đức Phật cũng nói giảng tiếp mà thôi. Chứ không thể nói được người thẳng được. Vì như nói bún bò thơm bằng cay ngon nữa thôi, chứ không biết chi mà để chi người mà nghe mình có thể chia sẻ mình với chiều bún bò được, chiều không chia sẻ được. Thì Đức Phật nói rồi, cái Phật tỷ đó thì ngài trả lời nghe chưa biết là thôi, chứ không chia sẻ được. Ngài nói có 10 Như Lai lực, đó là chi? Chi thì chỉ chi thị lực, là Đức Phật biết tất cả cái gì là đúng, cái gì là sai, gọi là biết thị thủy, biết tất cả các nghiệp chúng sanh cao thấp. Chi như cái chúng sanh cái căn thường hạ lực, tức là biết cái căn cơ chúng sanh, người cao kẻ thấp, biết rõ lắm mồm một, biết căn nghiệp của chúng sinh. Chi như cái chúng sanh nghiệp bạo lực, thì chi như thiết chúng sanh tam thể nghiệp bạo lực. Tuy nhiên là đại khái thì gì đừng còn nhớ mệt, để tôi nói đại khái như thế này. 10 cái khả năng của Đức Phật này là các đệ tử ngài chưa có được, cho đến Bồ Tát chưa có được, nhưng mà cho đến khi Phật phải có 10 khả năng này. Khả năng thứ nhất là thấy rõ tất cả các pháp, cái gì đúng sai là biết rất rõ, rất đích xác. Biết tất cả chúng sinh thì căn cơ ngang đâu, lập 4, lập 5, lập 6, lập 7, lập 10 chỉ là biết hết. Về cái tiến độ giải thoát là biết cả, họ kẹt cái gì là biết cả. Biết được tất cả sự nghiệp của họ tạo ra như thế nào, họ sẽ thác sanh như thế nào, biết hết. Biết được tất cả cảnh giới thượng đỉnh và có thể dạy cho tất cả chúng sanh đi vào các cảnh giới thượng đỉnh đó. Biết được tất cả mọi thứ. Tuy nhiên là gọi là nhất thiết tí. Và ba cái sau cùng gọi là trí tuệ, là tam minh, là túc mình minh, thiên nhãn minh và lầu tầng minh. Đó là 10 Như Lai lực. Bốn vô sở ý là gì? Đó là lầu tầng vô sở ý. Lầu tầng vô sở ý, tất nhiên là vì một cái gì mà không bao giờ sợ ai nữa. Trong tất cả chúng sinh, 10 phương chúng sinh, như là không có cái chi, không có ai có thể gây gì vì này mà giặc ngồi này gọi là Đức Phật mà sợ hãi. Là bởi vì đối với tất cả chúng sanh này đều còn dính lầu hoặc, còn Đức Phật là rửa sạch lầu hoặc rồi, cho nên không có sợ ai hết. Ai muốn nói, muốn nghe là nói. Và ngài tuyên bố là tôi là vô thường chẳng đẳng chẳng giác. Ngài cũng tuyên bố cách thẳng thắn, không có sợ ai chi tiết gì cả. Là bởi vì ngài quả thật, ngài chứng gọi là lầu tầng vô sở ý, nhất thiết trí vô sở ý. Ngài biết rõ tất cả chữ cả pháp rồi, pháp nào muốn nói như thế nào, về thực tướng như thế nào, về hiện tướng như thế nào, ngài nói mồm một rõ ràng. Và không ai mà biết hơn ngài được nữa, không ai chỉ thích được thì biết của ngài, cho nên chỉ gọi là nhất thiết trí vô sở ý. Và thứ ba là thiết tướng đạo vô sở ý, tất nhiên là ngài biết được là vì sao chúng sinh đang mắc kẹt như thế nào, loài người này mắc kẹt như thế nào, của trời kia mắc kẹt thế sao, ngài biết được. Vì ngài chỉ cho không đường ra nữa, gọi là thiết tướng đạo vô sở ý. Và cái thứ tư là mà cái thì biết đó không ai hơn ngài được nữa, cho nên ai sợ ai hết, sợ ai chỉ thích nhỉ, là đoàn tầng khổ vô sở ý. Thiết đoàn tầng khổ vô sở ý là ngài có khả năng để giúp cho mọi chúng sinh, kể cả cái cõi trời vô phi tưởng ý tưởng siêu, kể cả các Bồ Tát, đến Bồ Tát học địa nữa, ngài vẫn chỉ cho được. Thì bước giải thoát sau cùng, tất cả những người mà chưa phải là Phật thì ngài đều có khả năng chỉ được thì con đường đi vào giải thoát sau cùng, gọi là thiết đoàn tầng khổ vô sở ý. Khả năng này mới gọi là khai đạo và chuyển học luôn. Khả năng này là khả năng chuyển học luôn, mà khi thật ra không ai chuyển học luôn được. Thì cái này là ngài cũng nói giảm tiếp mà thôi, ngài nói để cho biết cái ý niệm đó thôi, chứ không làm răng môn, không làm răng mà muốn vào là gì. Đó là khai thị ra, ngài sẽ bắt đầu ngài chuyển văn ngôn ngữ lên người, và từ bước đầu cũng khai thị. Khai thị cho biết và để cho ngộ, thì Phật thí chuyển là vậy, là học như thế này, là tứ vô sở ý, là tứ thiên đình. Tứ thiên đình là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, về bốn quận không, không vô biên sự, thức vô biên sự, vô sở hữu sự, phi tưởng phi tưởng sự, và diệt thọ tượng định. Ở trong cái định diệt tượng thọ này mới lý tất cả các tượng, ngã tượng và lý tất cả các tự chấp tự tối được. Nó có ngài chỉ nói như vậy thôi, chứ còn ngài trả lời Phật cũng chưa chia sẻ hết được. Ngài nói ồ, nhờ cái trí tuệ và sẽ đắc như vậy, Đức Phật mấy phương tiện giáo hòa chúng sinh, mà chỉ đã có ba thừa: Kinh Văn thừa, Duyên Văn Duyên Giả thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Thì ngài nói chỉ là này trả lời Phật, ta nhờ cái trí tuệ này mà ta thấy khắp cả chúng sinh trước đây này, những người á mà tu giới định tuệ vô thủy nhẫn dục như tất cả là thành Phật thì vì thấy rõ đấy. Ngay cả những người mà là họ hoàn toàn không tin Phật, rồi sau đó họ chỉ cần đi ngang qua cuốn kinh Phật hay là cái tháp của Phật, họ chỉ cần cúi đầu mà thôi, nghiêng mình nữa, những người đó cũng có nhân duyên để thành Phật. Rồi ngay cả những người mà gọi là loạn trí, thì trí nghĩa là mông lung bay bổng đến trời lãng mạn, rồi mà chỉ cần một lần đi vô trong cái tháp mà xả một cái niệm ma nam mô Phật, thì người đó cũng đã thành Phật rồi.
Đó, Ngài nói như vậy, lời Ngài nói gì? Ngài dừng lên cho tòa toàn thể thánh chúng một niềm tin rằng tất cả mọi người, bởi vì ngay cả những người lãng phí đó mà đã có một lần nhiệm danh dự Phật, để sau này có nhân duyên mà thành tựu quả vị Phật, thì người đó trước đó vẫn chưa biết chi đạo Phật cả. Thì nói tóm lại là tất cả chúng sinh, kể cả những người Phật tử và những người phi Phật tử, đều có nhân duyên để thành Phật. Và nói khác đi là tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Cái khả năng thành Phật đó gọi là Phật tánh đều có mặt trong tất cả chúng sinh, và Phật tánh đó có thể thể hiện ngay trong cuộc đời này, là dễ hiểu ngay, dễ hiểu cái đó là cũng để khai thị mà thôi. Khai thị và ngộ mà thôi. Còn nhập thì chỉ biết là phải nhảy vào trong đó, tuy nhiên là phải chỉnh ngộ. Nhưng mà ngay đây là ngay cả phải có trí tuệ, là ngay biết như thế nào là nhập biệt, là cho đến khi nào mà chúng ta tu tập cho được cái chính chính định, là tu tập nhuần nhuyễn, khi nào mà ta có bốn như lai lịch, bốn vô sở hữu nhuần nhuyễn, thì lúc đó ta sẽ đắc được gì đó. Thì lúc đó ta sẽ nhập, lúc đó ta mình nhảy tóc xuống cái hồ nước Phật trí để mà lành phục và uống tắm ướt cả thân tâm về cái nước giải thoát Phật trí đó. Vì là Phật sẽ tìm sự của mày không? Dạ, tôi muốn giới thiệu và không được chuyện gì là không thể đang đâu nè. Tại cuối chuyện nó, cái chỗ diệu pháp này là phải nói vậy thôi. Chỉ hoan hỷ để lành khác cho chuyện chuyện. Ô Hòa Thượng cho phép nói đến 10 giờ rưỡi. Rồi thì ra được 20 phút để qua đường. Còn 20 phút nữa, chúng tôi xin trình bày tiếp thì phóng phương tiện. Đức Phật mà dạy như thế này, này trả lời Phật. Chư Phật lượng túc công là các bậc mà xưa nay, thì chúng ta cần nhớ trong cái phẩm phương tiện này. Chư Phật xưa nay đều hoàn bị giải thoát, hoàn bị về đức và tề rồi. Và vì từ cái sự giải thoát hoàn toàn đó mà Ngài thấy rằng tất cả các pháp đều vô tận, là vô ngã tướng hay là vô ngã. Chư Phật lượng túc công, chư Phật thường vô tận, Phật chung tùng dứt khởi, ngay cả qua vị Phật á, cũng từ dứt khởi, cũng trụ trong dứt khởi, cũng ở trong dứt khởi, cũng đến từ dứt khởi. Thì như vậy là sự thật tuyên bố đó là gì? Tuyên bố tất cả pháp vô tướng, cũng như là tuyên bố tất cả pháp tánh là hành dứt khởi tánh. Và ai mà hiểu rõ được thì dứt khởi tánh đó gọi là hiểu rõ được Phật trí kiến và hiểu rõ được pháp tánh. Ai thấy rõ được thì dứt khởi, thì người đó thấy rõ được Phật trí, thấy rõ được từ pháp tướng hay là pháp tánh. Thành thử vì vậy cho nên có lần chúng tôi đã trình bày thì là Đại Thừa cũng như Nam Tạng đều tuyên bố, Đức Phật tuyên bố rằng là ai thấy dứt khởi là người đó thấy pháp, và ai thấy pháp người đó thấy Phật. Vì vậy Ngài mà chưa có dứt khởi để mà khai ra để cho Ngài trả lời Phật là thỉnh chúng dễ hiểu. Ngài nói chư Phật lượng túc tôn chi pháp thường vô tận, Phật chung tùng dứt khởi thì cổ thiệt như thừa. Cho nên khi tất cả các pháp đều trụ đúng dứt khởi, đều được dứt khởi án bài đặc đề, và kể cả quả vị Phật cũng được dứt khởi án bài đặc đề. Cho nên khi chỉ có một sự thật, trong cái cuộc sinh tử này chỉ có một cái giải thoát sự thật sau cùng. Vì chỉ có một sự thật cho nên Đức Phật chỉ nói một điều và nói một thừa mà thôi. Thực sự thì bản nguyện của ta ra đời là chỉ nói một thừa, đó là Phật thừa. Nhưng mà bởi vì chúng sinh vì căn cơ còn thấp kém, không thể đón nhận được Phật thừa, ta mới phương thiện mở ra ba thừa, nói rằng thôi tu tới thế mà từ khỏi sinh tử khổ đau là giải thoát rồi, là để cho chúng sinh đỡ mọi để cho nên cái nói đường dài quá người ta mọi để cũng ai giọng tu cũng ai giọng tin, cho nên nói đoàn từ ái tu là giải thoát là gì, là cái bước thứ nhất để cho họ đỡ mọi mệt. Thì bước thứ hai khi đi được với thiên nhân xong, nói ông bị hành thêm cũng đường lục đồ nữa, đi được việc thứ hai xong rồi Đức Phật nói ông thì cố gắng hành cho nhuần nhuyễn lục đồ này cho đến cái bước sau cùng, bước nhảy sau cùng đó là Phật chi kiến mới đi vào được cái thừa sau cùng, là chỗ giải thoát sau cùng. Cho nên chi Phật pháp luôn luôn nhất quán, luôn luôn chỉ có một sự thật, không thể có hai sự thật. Vì chỉ có một sự thật cho nên tất cả các kinh, kể cả kinh Nam Tạng và kinh Bát Tạng, không có kinh nào có thể tự hào rằng kinh mình là nói nhiều pháp cao hơn kinh kia, bởi vì tất cả chỉ có một sự thật, và nếu nói đúng là chỉ nói sự thật đó mà thôi. Các thiền sư cũng vậy, các công án cũng vậy, cô nói cô mơ là mơ sự thật này, chỉ có một sự thật, chỉ có một cánh cửa đó mà thôi để mở. Thì pháp tu pháp vì pháp tu như vậy, đó là vì vị cả pháp. Ứ đạo thường chí gì, đạo sư phương tiểu thuyết, ngay đi đạo tàng Đức Phật giác ngộ, thì Ngài giác ngộ vì vị sự thật đó, và giác ngộ được thì căn cơ chúng sinh, nhờ vị Phật trí biết rằng căn cơ chúng sinh bất đồng, và chúng sinh nó bị đắm chìm trong sinh tử, cho nên Ngài phải phương tiện để dẫn dắt lần lần theo tâm lý của họ, gọi là cái cơ để dẫn dắt lần lần về giải thoát, như kiểu hoa sen á.
nó có trong bụng rồi đó, nhưng mà nó phải đi ra từ từ, vướng ra khỏi bụng, vướng ra khỏi nước, rồi mình ra khỏi cái hồ nước, rồi để mà đón nhận cái ánh sáng mặt trời. Cũng thế, ngài dạy giáo lý của ngài còn vậy, để cho chúng sanh đi đường lành, ra khỏi chấp thủ, ra khỏi ái, khỏi thù, đi ra khỏi dục giới để đi vào sắc giới, đi ra khỏi sắc giới để đi vào sai vô sắc giới, đi ra khỏi vô sắc giới để đi vào diệt thọ tịnh định, đi vào bốn thánh quả tu đà hoàng, đi ra khỏi tu đà hoàng để đi vào tứ đà hàm, đi ra khỏi tứ đà hàm để đi vào a na hàm, đi ra khỏi a na hàm để đi vào a la hàm, để đi dẫn dắt từng bước. Mà sau này thì phẩm tính tiếp theo, sai tiếp theo là hóa thành dụ. Đó là vì tâm vị chúng sinh mà ngài nói, ngài thương chúng sinh mà nói, cho nên thẳng từ lúc đầu ngài nghe cả. Thành Đức Phật luôn luôn còn về tâm trạng là bàng hoàng phân vân, không biết nói như thế nào đi. Sau khi ngài thành đạo, ngài cũng chưa muốn chuyện học luôn cũng vì vậy. Và cái giờ phút này trước cả a la hán mà Đức Phật cũng ngần ngại, bởi nói ra từ các vị thánh văn dung dạc không hiểu nổi, không tin nổi. Đó là nội dung của phần thứ hai là chuyện này. Và nói là nói vậy đó, là tất cả cái phương tiện còn lại Đức Phật cắt nghĩa và thanh minh cho cả đệ tử biết. Đức Phật luôn luôn tuyên bố sự thật, nhưng mà sợ gì trước đây ngài nói a la hán là xong rồi, là để cho chúng sinh làm từ bước đầu cái đạo, chứ không yên cái đường đầu cái đạo, rồi xong được từ đầu thì ngài giới thiệu bước thứ hai, rồi sau bước thứ hai ngài sẽ giới thiệu bước sau cùng. À, cũng vì thương chúng sinh mà nói, và điều tuyên bố sự thật cả, và quả thật a la hán cũng là giải thoát, nhưng mà chưa giải thoát sau cùng. Bồ Tát không giải thoát, Diên Giả không giải thoát, nhưng chưa giải thoát sau cùng, phải đi được đi sau cùng. Thành Đức Phật thì duyên nợ chúng sinh, trước khi ngài nhập Niết Bàn ngài phải nói cái lời nói sau cùng cần phải nói, đó là chư bày Phật trí, và đó là nội dung và vai trò của kinh Phật Hoa. Thì bây giờ tôi đi vào cái nghĩa phương tiện, vì sao cái phẩm kinh này đặt tên là nghĩa phương tiện. Thì phương tiện thứ nhất là ngay khi Đức Phật thành đạo này, cái chỗ mà ngài muốn nói là không nói được rồi, mà chưa cứ nói là mắc một cái lỗi. Cái lỗi đó là cái cứ mình nói theo cái người đời gọi là cái ráng cổ đó mà nói. Nó nói cả không nói được. Vì cái tức là thôi là cái nghiến răng như cô không nói gì được. Mà khác là cái ghét này, cái yêu vậy, nói chứ. Chỗ đó lúc đó nói chứ nữa. Cái chỗ này cái vậy, chỗ này là chỗ không nói được mà Đức Phật phải nói. Bởi vì nếu như không nói, với loài người mà muốn chỉ cho người ta giới thiệu cái chỗ đó là phải nói bằng ngôn ngữ của chính họ. Cho nên ngài phải phương tiện. Thì phương tiện đầu tiên là nói sự thật đó bằng ngôn ngữ loài người. Thì phương tiện thứ hai là ngài chỉ nói tứ đế, mà tứ đế chỉ ngang cái chỗ là đoạn ái thù, đoạn tham sân si mà thôi, để đi trả nợ sinh tử cái đàn. Thì bước thứ nhất là ngài chỉ nói trả nợ sinh tử, trước mắt các ngươi là sinh tử đói buộc, và các ngươi phải đi ra khỏi cái sinh tử đói buộc này. Và khi mà đi ra trong các ngươi sẽ được giải thoát vô cùng, hoàn toàn giải thoát, quả thật là giải thoát. Thì quý vị thấy mình trả lời xong không? Mình thấy cũng thấy ngon rồi phải không? Cũng khi mình đời sinh tử trả xong rồi nhất định là Niết Bàn rồi. Đó. Là mình phương tiện nữa. Rồi giải thoát xong ra hỏi chỉ sinh tử. Thì ngài nói ôi, ngang đây mà mình đứng ngang đây rồi uồn. Phải đi tới cái vườn hương hoa kia, cái vườn của Phật, cái hồ nước của Phật, để mà ngắm hương hoa. Là đi một cái lộ trình mà đi ngắm hương hoa đó là lộ trình của Bồ Tát chuẩn bị để mà nhảy xuống, được nhảy để uống lấy cái nước giải thoát Phật trí đó, là được sau cùng. Cho nên ngài phương tiện lần lần rồi, ngài phương tiện dẫn dắt lần lần, đó là cái người nghĩa một nghĩa phương tiện. Mà cái nghĩa phương tiện này á, là từ biết rằng rất truyền thống, tất cả các kinh điển của Phật kệ từ kim cương đều dùng phương tiện, và cái nghĩa phương tiện này được các kinh điển đạt là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nhược kỳ. Đức Phật cũng đã xác nhận rõ ràng, hết thảy kinh điển của ta, hết thảy lời dạy của ta là như ngón tay chỉ mặt trăng, các ngươi phải nương theo ngón tay mà để mà thấy tìm về mặt trăng, chứ đừng có chấp ngón tay là mặt trăng. Sự thật không bao giờ nằm trong kinh điển cả, mà sự thật không bao giờ nằm trong ngôn ngữ cả, sự thật ở ngoài ngôn ngữ. Các ngươi phải chấp cảnh cho tư duy bay vào ngôn ngữ, chấp cảnh cho tâm thức để bay ra khỏi ngôn ngữ, để bay vào cái thực tại. Và Đức Phật dạy như vậy rõ ràng để ngài hết trách nhiệm của ngài. Cho nên đó là phương tiện, mà thì cung đường để mà chấp cảnh bay vào thực tại đó là cung đường giới định tuệ, cung đường mà Đức Phật thọ ký với Bồ Tát Đức Phật. Là thì nghĩa phương tiện. Rồi thì lời dạy thứ hai về nghĩa phương tiện này là giáo lý như thiệt dù giả. Nên giáo lý là như chiếc bè, dù như chiếc bè là để qua sông, để mà vượt qua sông sinh tử, chứ không phải là để vác trên vai. Nếu như mình quỷ, mình tưởng tượng rằng là đọc được cái lời của kinh Phật Hoa mình sẽ ngộ được lý Phật Hoa thì là sạch, mà mình chỉ lại kinh Phật Hoa hoài để ngộ Phật Hoa cũng sạch, mà mình chờ chỉ tùng hoài để giải thoát là sạch. Bởi vì Đức Phật nói đừng có ôm giữ nó, nếu mình ôm giữ cuốn kinh, ôm giữ ý nghĩa trong cuốn kinh là ôm giữ cái sinh tử mà thôi. tuy nhiên là hạnh phúc hơn là ôm giữ cái khác, hơn là nắm cục than hồng trong tay, đau khổ mà thôi, đau khổ hơn mà thôi. Chứ thực sự ra là chưa nắm được giải thoát, phải buông cuộn kính ra mà đi vào, buông cuộn kính ra như rời khỏi vòng tay, như rời khỏi chiếc bè cứ qua bờ bên kia để mà đi ngao du mà thượng ngọn cả đời đạt đạt. Thì đấy cũng vậy, phải buông cái cuộn kính ra thì nắm được cái ý đó, từ cái ý đó mà ngay ra khỏi cái ý đó thì nắm được cái phật ý, rồi từ cái nắm được phật ý đó phải thực hành chuyện tất cả lời dạy Đức Phật, thành hành đồng cụ thể giải thoát của mình.
Thì như vậy mới gọi là có hy vọng để hiểu được lời Phật dạy. Và rồi cái lộ trình mà thực hành đó là qua ba thừa: Kinh Văn thừa, Kinh Văn Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa và Đi Đến Phật thừa. Và đó là một cái dạng phương tiện nữa.
Một cái người phương tiện sau cùng là ngay cả cái khi mà Đức Phật ngài nói rằng thì quả Thánh Văn là giải thoát, là Niết Bàn rồi, và Duyên Giác cũng là Niết Bàn, quả Bồ Tát cũng là Niết Bàn, thì có một số người sẽ nói tại sao trước đây Đức Phật ngài dạy vậy, rồi là ngài mà dối, rồi bây giờ chứ rồi ngài lại biện minh rằng ngài nói không, cần nói phương tiện rồi là để cho cả ông đi tới chỗ sau cùng này, rồi bây giờ thì ngài nói đây là chỗ sau cùng rồi, mai một ngày mà còn đi nữa, tự nhiên là ngài mà dối, mà như vậy là dối. Thì Đức Phật là không, ta luôn luôn nói sự thật, và cái bước phương tiện đó đã đi qua, ta nói ta mở ra cả thừa đó, và chỗ này là chỗ sau cùng là Phật trí. À, thì cả đó là cùng một nghĩa phương tiện. Ngài nói là có Niết Bàn của Thánh Văn và Niết Bàn của Duyên Giác, nhưng sự thật ra ngài nói thì ta nói được không dối đâu, là vì thương chúng sinh mà nói, là chỉ ý này cũng được diễn tả trong cái phẩm mà Ngôi Nhà Lửa. Là Đức Phật vừa nói mấy đứa con mà đứng chơi trong nhà lửa đi ra để cho khoác chết thì phải bị lửa cháy, gần chiếu cháy cái đã ra ngoài rồi nói chuyện sao. Thì đây cũng vậy, vì cái chuyện mà ta nôn nóng để cho chúng sinh phải đi ra khỏi cái ngọn lửa sinh tử, lãnh xa cái ngọn lửa sinh tử cái đã, rồi sau đó ta mới nói sự thật sao. Và bây giờ là lúc nói hoàn toàn sự thật, à, bởi vì các ngươi đã đi ra khỏi sinh tử rồi. Đó là những cái gì, những cái gì ý tưởng mà sẽ được Kinh Phật qua tiếp tục triển khai. À, hôm nay chúng tôi xin ngưng ngang đây, tuần sau chúng tôi sẽ tiếp tục các thông tin kế tiếp. Mong quý Phật tử hoan hỷ và luôn luôn có phát tâm tín tâm sâu xa vào giáo lý Pháp Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.